Tai luad calendam tanta leoban, Jesu gantai lam cam ian. Vadom ben lam cia cum niau ta vui ha, Nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp giang thế rồi, Ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái, chúng tôi rất lấy làm vui mừng được cùng với quý vị trong giờ phút này. Chúng ta nhờ cải ơn của Chúa để tìm hiểu về đề tài sống trong niềm vui. Thưa quý vị, quang đảo Cyprus tại địa Trung Hải đã được đặt cho một cái tên theo văn hóa Hy Lạp là Makaria, có nghĩa là hòn đảo niềm vui hay là hòn đảo phước hạnh. Lý do mà họ đặt cho cái tên nghe hấp dẫn như vậy là bởi vì người ta đã khám phá đời sống của dân chúng trên quang đảo này hoàn toàn tùy thuộc vào các nguồn tài lợi thiên nhiên. Người dân trên đảo sống một cuộc đời vật chất và tinh thần rất là sung mãn, chẳng có một ai mơ ước đến sự cung ứng nào khác hơn. Thời tiết hài hòa khỏi chê, đất đai phì nhiêu màu mỡ, dân cư thuận hòa hiền hậu chân thật và sống trong niềm vui hồn nhiên tự tại. Thưa quý vị và các bạn, đây là một hình ảnh tuyệt vời của con người có một đời sống trong niềm vui thật sự. Nhưng nếu chúng ta lấy đôi mắt nhìn xa và nhìn rộng ra, cùng quan sát cuộc sống của xã hội loài người ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một quan điểm chung như thế nào? Quan điểm chung đó là nhân loại sống trong bất hạnh, không có niềm vui trong cuộc sống. Phần đông con người không ý thức được ý nghĩa của niềm vui trong cuộc sống. Theo Anh ngữ, chữ happiness đến từ chữ gốc của nó là hap, có nghĩa là change hoặc giả là cơ may. Hạnh phúc đối với phần đông trong nhân loại là tùy thuộc vào những cơ may trong cuộc sống. Phần nhiều người đều quan tâm đến hoàn cảnh xảy đến trong cuộc đời để mang lại hạnh phúc hay đem đến sự bất hạnh trong cuộc đời của họ. Những danh từ như hài lòng, thỏa mãn, vui sướng, may mắn hay là gặp thời đều là những chữ đồng nghĩa với từ hạnh phúc. Nhưng khi nào lòng con người mới thỏa mãn, mới sung sướng và mới có cuộc sống hạnh phúc vui tươi? Có một bà già kia làm nông, trồng khoai lang, chẳng may gặp khi mất mùa, khoai cũ nhỏ. Bà ngồi than thở, khoai gì mà cũ chút chút không à. Qua mùa khoai sao, thời tiết mưa thuận gió hòa, mùa khoai khấm khá lắm. Ngồi trên đống khoai lửa hoài, rồi bà thở ra và nói, khoai gì mà củ lớn không à, không có củ nhỏ để nấu cho heo ăn. Thưa quý vị và các bạn, đời người không thể có niềm vui được, bởi vì tư tưởng và con tim không bao giờ biết thỏa mãn, xong cứ bôn chen tìm kiếm và ước bốn với bôn ba, hối hả trong đời sống vội vã, trong mưu toan vật lộn suốt trong cuộc sống. Có hai vợ chồng kia sống ở Florida, họ có căn nhà cũ trên 20 năm. Hai vợ chồng thích nhà mới nên bán nhà cũ mua nhà mới để có đủ tiền trả hàng tháng cho tiền nhà là 2.500 đô. Hai vợ chồng phải đi làm 7 ngày một tuần lễ, bỏ đi nhà thờ và chỉ lo làm cho đủ tiền để trả tiền nhà. Thưa quý vị và các bạn, niềm vui thật ở trong cuộc sống không phải là có căn nhà mới hoặc chiếc xe hơi mới, hay là trương mục trong nhà băng có con số lớn. Tất cả những cái đó nó không đem lại niềm vui thật sự cho cuộc sống của con người. Nã Pha Luân đã có đủ những thứ mà con người ước ao như danh vọng, uy quyền, của cải và người đẹp. Song chính ông đã khẳng định trong cuộc đời của mình như thế nào? Trong đời tôi không có tới 6 ngày vui sướng. Ngay cả những tín nhân Cơ Đốc cũng có những người sống đời sống bất hạnh, không có niềm vui trong cuộc sống. Có những người theo Chúa đủ cho họ để khỏi lộn xộn, khỏi bị rắc rối trong cuộc sống, nhưng không đủ cho họ để sống trong niềm vui trong Chúa. Mục sư Peter Marshall đã miêu tả những ông thánh tân thời như sau: một số Cơ Đốc nhân quá cỡ để vui thú trong tội lỗi, và phạm pháp quá cỡ để vui sướng trong Cơ Đốc giáo. Một số Cơ Đốc nhân chỉ có đủ đức tin để giữ họ tránh khỏi quán rượu, phòng trà, hộp đêm, hay là phòng nhảy vào mỗi tối thứ sáu, nhưng không có đủ đức tin để họ tránh không đi biển, không chơi golf, không đi xem cine trong ngày Sa-bát. Một số tín hữu có đủ đức tin để nhận thấy khi cần thì cầu nguyện, nhưng không có đủ đức tin để có một đời sống cầu nguyện luôn luôn. Một số tín hữu có đủ đức tin để đọc báo, theo dõi tình hình và tin tức, nhưng không có đủ đức tin để giữ cho họ đọc và suy gẫm lời của Chúa trong đời sống hàng ngày. Có quá nhiều người không ý thức rằng Đức Chúa Trời với ý định của Ngài là ban cho họ có một niềm vui trong cuộc sống. Lời của Chúa trong Thánh Kinh dạy rằng ngươi sẽ chẳng lo nghĩ nhiều về những ngày của đời sống mình, vì Đức Chúa Trời ban cho người làm được an vui trong cuộc sống. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Truyền Đạo đoạn 5, câu 20. Epictetus là một trong những triết gia Hy Lạp đã nói, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người để cho con người có niềm vui và sống hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã mở đầu với những lời lẽ như thế nào? Chúng ta hãy lật ở trong sách Thánh Kinh Tân Ước, Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 1 đến câu 10. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bàn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bàn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Trong bài giảng của Chúa về các phước hạnh tại trên núi, cũng bày tỏ cho chúng ta có công thức để sống trong niềm vui. Đời người với cuộc sống có cổ mới có kim, vô cổ bất thành kim. Con người sống phải biết áp dụng thượng hạ, ưu tiên và thứ bậc. Có năm nguyên tắc trong công thức sống trong niềm vui là chúng ta phải có cái đời sống hướng thượng. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 3, theo bản tiếng Anh thì con người nghèo khó, khát khao về đời sống tâm linh. Họ có một tinh thần hướng thượng và tùy thuộc vào Chúa, thì Ngài sẽ làm cho họ vơi đầy đời sống tâm linh, nên họ được có niềm vui trong Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4, phước cho những kẻ đau đớn, xót xa về tâm linh thì sẽ được Chúa an ủi, vỗ về và nâng đỡ họ, cho nên họ có niềm vui thỏa trong Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5, những kẻ nhu mì, hiền từ sẽ được Chúa nâng đỡ, thương xót, và Ngài hạ kẻ kiêu ngạo xuống, cất nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 6, những kẻ có tâm hồn đói khát, Chúa sẽ ban cho họ được phú phỉ. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mong đợi Chúa như con nai thèm khát suối nước. Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là được Đức Chúa Trời hằng sống ban phước cho. Đức Chúa Giêsu phán: ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Tân Ước sách Giăng đoạn 6 câu 35. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8, phước cho những người để nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu rửa sạch lòng dơ bẩn tội lỗi của họ, để họ có thể được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, đó là năm cái nguyên tắc của đời sống hướng thượng để mỗi tín nhân Cơ Đốc sống trong niềm vui ở trong Chúa. Và kế sau đây là ba nguyên tắc trong công thức để được sống trong niềm vui là sự quan hệ với tha nhân. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7, phước cho người có đầy lòng thương thì sẽ được thương xót. Thế giới của chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng chia rẽ, các dân tộc hiềm tị ganh ghét nhau, quốc gia tao loạn, gia đình trong xã hội loài người tan vỡ, mất hạnh phúc, không có niềm vui trong đời sống vì không có tình thương. khi chúng ta lấy tình thương để đối xử với nhau, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta sự thương xót trong đời sống, và Ngài sẽ cho chúng ta sống trong niềm vui. Nguyên tắc thứ hai, người đối với người, trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 10, là nước thiên đàng dành cho những con người thật sự vì lẽ công nghĩa, vì cớ đời sống tin kính Chúa, thờ phượng Ngài mà bị bắt bớ, thì nước thiên đàng dành niềm vui cho người đó vì lẽ công bình. Nguyên tắc thứ ba, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9, người có niềm vui thật ở trong Chúa thì không bao giờ có tư tưởng và hành động phân rẽ, song tâm hồn họ luôn luôn thuận hòa và hội nhập với mọi người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta thực hiện 5 cái nguyên tắc trong đời sống hướng thượng và 3 cái nguyên tắc trong đời sống đối với tha nhân, chúng ta thật sự sẽ có được niềm vui trong Chúa. Có một nông dân kia đang làm việc ngoài cánh đồng, bỗng có một khách lữ hành đi ngang qua và dừng lại hỏi người nông dân rằng: xin ông vui lòng cho tôi biết những người dân sống trong phố nhỏ này như thế nào. Người nông dân vẫn tiếp tục làm việc, và thay vì trả lời, ông hỏi người lữ khách một câu: những người dân sống ở trong cái phố mà ông mới vừa đi ra đó, họ có đời sống như thế nào? Người lữ khách đáp: họ là những người ích kỷ, hẹp hòi và gian dối. Nghe người lữ khách nói xong, người nông dân ngẩng đầu lên, lắc đầu và nói: tôi rất lấy làm tiếc rằng có lẽ những người dân mà ông sẽ gặp trong phố này cũng giống như vậy. Lữ khách ngao ngán lắc đầu rồi bỏ đi qua một con đường khác. Vào chiều hôm đó, lại có một khách bộ hành khác cũng đi đến con đường đó. Khi gặp người nông dân đang làm nói trên, cũng hỏi lớn tiếng rằng: xin ông vui lòng cho tôi biết những người dân sống trong phố nhỏ này như thế nào. Người nông dân đáp: xin ông cho tôi biết trước những người dân sống trong phố mà ông mới vừa rời khỏi như thế nào. Vị khách lạ đáp rằng: họ rất là tử tế, họ sống bao dung, hài hòa và thân mật. Tôi rất là làm tiếc rằng phải rời xa họ. Người nông dân bỏ cuốc xuống rồi mỉm cười và nói: tôi rất vui mừng mà cho ông biết rằng ông sẽ thấy dân chúng ở đây cũng thân mật, cũng tử tế và hài hòa như vậy. Vị khách lạ đáp lại bằng một nụ cười cởi mở và bắt tay với người nông dân, rồi đi vào phố nhỏ đó để trú ngụ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trên đây nó có ý dạy dỗ như thế nào? Theo ông Milton, là một thi sĩ say mê tìm kiếm niềm vui trong chân lý, đã phát biểu qua lời thơ ngắn gọn như sau: tâm hồn ta một cõi riêng, nó là địa ngục cảnh tiên trên đời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, niềm vui có được ở trong đời hay không là tùy thuộc vào cách chúng ta áp dụng. Mà trước đây tôi đã thưa với quý vị 5 nguyên tắc có ở trong đời sống hướng thượng để Chúa ban cho niềm vui trong cuộc sống, và 3 nguyên tắc người đối với người. Sống trong niềm vui thật là con người phải có tinh thần hướng thượng một cách tích cực, là quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, là nguồn cội của sự sống và sự sáng, đồng thời kết nối với tha nhân bởi tình thương, lòng tự trọng và sự hài hòa trong cuộc sống. Đức Chúa Giêsu đã phán: hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Helen Keller là một nữ nhân bất hạnh từ thuở sanh ra. Bà vừa bị đuôi, vừa điếc, lại vừa bị câm. Thế mà bà đã ca tụng đời của bà như thế nào: đời tôi sao đẹp quá và tươi vui đến thế. Thưa quý vị và các bạn, con người bất hạnh từ thuở sanh ra như vậy mà có được một cái cảm giác ở trong tâm hồn của mình là cuộc đời đẹp, là vui tươi, đáo để. Có người hỏi bà vừa câm, vừa bị điếc, lại vừa bị mù đôi mắt như vậy, làm sao bà cho cuộc đời của bà là đẹp, là tươi vui được? Bà tươi cười đáp rằng: từ khi Chúa Giêsu chiếm ngự vào lòng tôi, Ngài khiến cho tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui thỏa vô tận, mắt người không thể thấy được. Tuy tôi câm, nhưng tâm hồn tôi chuyện trò với Chúa luôn. Tôi quan hệ với Ngài mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc sống. Tuy tai tôi điếc, nhưng tâm hồn tôi nghe được tiếng Chúa phán dạy tôi qua Thánh Linh của Ngài. Thánh Linh của Ngài luôn luôn dạy dỗ tôi, an ủi tôi, khuyến khích tôi, nâng đỡ tâm hồn tôi. Đối với mọi người tôi gặp, tôi kết nối mật thiết với họ bằng nụ cười hồn nhiên của tôi. Cho nên những ai gặp tôi và tôi gặp những người đó đều có được một cảm giác vui tươi và phước hạnh. Tôi đã liên hệ với Chúa và kết nối với người như vậy thì làm sao mà tôi không sống được trong niềm vui. Đó là sự nhận thức của bà Helen Keller. Mặc dầu sống ở trong sự bất hạnh, bẩm sinh, mắt mù, tai điếc, miệng câm, nhưng bà vẫn có niềm vui. Niềm vui đó không phải ở trong trần gian này, và cũng không ai trong đời này ban cho bà được, ngoại trừ nơi Chúa Giêsu. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc. Chúa Giêsu là đấng từ trời đến. Chúa Giêsu có quyền phép ban cho chúng ta có niềm vui trong cuộc sống. Mặc dầu chúng ta sống trong bất cứ sự khổ hạnh nào, sự khó khăn nào, sự đau đớn nào, Chúa cũng đã từng trải qua những giai đoạn đó trong cuộc sống của Ngài. Và Ngài đã gánh chịu trên thập tự giá, huyết Chúa đổ ra làm của lễ để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Ngài bị chôn ở trong mồ mả, và khỏi ba ngày Ngài đã sống lại. Vâng, thưa quý vị, không có ai trên đời này để gọi đó là đấng cứu thế ngoại trừ Chúa Giêsu, bởi vì Ngài không chỉ những dạy dỗ có quyền phép, Ngài không chỉ những làm phép lạ để an ủi nâng đỡ tâm hồn của con người bệnh tật và làm cho cái chết sống lại, mà Ngài đã từ cái chết sống lại có thể ban cho chúng ta sự phước hạnh, vui tươi trong cuộc sống của đời này, và Ngài bảo đảm cho chúng ta sự cứu rỗi trong đời sau. Trong ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này, Ngài hứa rằng Ngài sẽ đến một cách mau chóng, đem phần thưởng với Ngài để ban cho mỗi người tùy theo đức tin của họ và sự vâng phục của họ ở trong lời của Chúa dạy. Mời quý vị đến với Chúa Giêsu để quý vị có một đời sống trong niềm vui. Niềm vui đó là niềm vui sống trong Chúa Giêsu là đáng cứu thế. Amen.
biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng niềm tin chan chứa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sâu niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Ngày ngày con được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.